Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Thầy, các sư cô và các học viên, chủ đề của bài 22 nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định tính. Đây là phương pháp nghiên cứu bổ sung cho phương pháp định lượng. Nếu nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định lượng nhấn mạnh đến các thống kê, các số liệu, thì nghiên cứu định tính đó, nó giúp cho chúng ta đó đặt nặng về vấn đề các phương diện chất lượng, thái độ, quan điểm, lý tưởng, tầm nhìn. Để bổ sung cho phần nghiên cứu định lượng và định tính được tốt đó, thì chúng ta cần lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Phần 1, khái niệm. Một nhỏ khái niệm. Nghiên cứu định tính là phương pháp nghiên cứu điều tra dựa vào quy trình quy nạp nhằm thu thập các kiến thức chiều sâu về văn hóa và hành vi của con người, bao gồm các nguyên nhân, động cơ và các ảnh hưởng đến hành vi này. Thì ở đây chúng ta thấy định tính đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ đó, cái chữ tính thôi. Đó là tính chất, là bản chất. Còn định lượng thì nhớ cái chữ lượng, tức là số liệu, các con số, các thống kê. Phương pháp quy nạp như đã học ở trong môn học này đó, tức là dựa vào các hiện tượng xuất hiện ở nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau mà kết quả xác suất của đó là gần giống nhau. Từ đó người ta đưa ra các tuyên bố mang tính quy luật phổ quát. Ví dụ như là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là từ cái hiện tượng ta quan sát ở đồng quê Việt Nam hay là những nước thuộc về nhiệt đế như là Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Đài Loan đều có cái khí hậu giống Việt Nam. Thì cái tiêu chí về cao, thấp và vừa đó là gần giống nhau. Thông qua đó người ta mới đón biết được các hiện tượng thiên nhiên là nắng, là mưa, mưa là mưa lớn hay là mưa dầm dập. Rất là chuẩn. Thì thông qua cái quá trình là nghiên cứu quy nạp đó, người ta mới thu thập được các cái kiến thức về văn hóa, hành vi, ứng xử của con người. Thông qua đó hiểu thêm về động cơ, nguyên nhân và mục đích ảnh hưởng từ các hành vi đó. Thì toàn bộ các nghiên cứu đó được gọi là nghiên cứu định tính. Thì Phật giáo chúng ta từ lâu là nhấn mạnh đến góc độ này, nó thuộc về tâm mà. Tâm nó liên hệ đến động cơ. Tâm là đạo diễn, chi phối các hành vi. Như vậy, nghiên cứu định tính từ lâu xa đã trở thành một phần không thể thiếu trong các nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu định tính nhằm thu thập các dữ liệu dưới dạng định tính qua hướng tiếp cận thăm dò, mô tả, giải thích, chứng minh dựa vào các khảo sát mang tính kinh nghiệm, rồi các nhận thức hay là kiến thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi và thái độ. Thế đây là những cái từ mà nó thuộc về tâm lý học và xã hội học, hành vi. Và Phật giáo thì liên hệ đến vấn đề này nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào trên thế giới này cho đến thời điểm hiện nay. Cho nên là làm nghiên cứu định tính rất thuận lợi đối với các tăng ni và Phật tử, do bản chất của Phật giáo là như thế. Nghiên cứu định tính phản ánh cuộc sống của con người thông qua việc phân tích các đặc điểm của môi trường xã hội như một mạng lưới gồm có các sự kiện liên kết không tách rời nhau. Đồng thời nhấn mạnh đến từ ngữ ý nghĩa biểu tượng hơn là các số liệu. Và chúng ta có học thuyết dương khể mà tôi thường dùng cái niệm mới đó là quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Thì sự nhất hạnh gọi đó là interbeing. Being là hiện hữu, inter là tương, interbeing là cộng hữu hay là tương hữu hay là tiếp hiện. Hiện đây là hiện hữu. Cái tương tác giữa các hiện hữu, giữa các sự vật và hiện tượng là cả một quá trình không tách rời nhau, không kết thúc. Sau khi nó đến cái đỉnh điểm đó, đó là diệt. Thì lúc bây giờ nó trở thành là một cái hiện tượng mới, được gọi đó là becoming. Bây giờ chúng ta khảo sát hai cái khái niệm ha. Trong tiếng Anh đó là being, tức là hiện hữu. Và thứ hai đó, đó là becoming, đó là trở thành. Hiện hữu được Đức Phật nêu ra với bốn quy trình, hay là một quy trình bốn bước, là sanh, trụ, dị, diệt, hoặc là tương đương là thành, trụ, hoại, không. Đó là bốn bước: sự sinh khởi, sự tồn tại, sự biến đổi và sự kết thúc. Thì tổng thể bốn bước này nó được gọi là hiện hữu đối với từng hữu thể. Và cái khác biệt giữa triết lý Phật giáo với rất nhiều các trường phái triết học và tôn giáo khác đó là khi kết thúc một tiến trình bốn bước này, nó không phải là dấu chấm cuối cùng. Theo đó nó mở ra cái becoming, tức là sự trở thành. Trở thành đó là cái gì? Nó cũng gồm có bốn bước tương tự: sanh, trụ, dị, diệt. Vấn đề chúng ta đặt ra là cái sự trở thành sanh, trụ, dị, diệt này nó là đồng nhất với cái hiện hữu trong quá khứ, hay là nó dị biệt 100%? Cho là dị biệt 100% là sai, mà cho là đồng nhất 100% cũng sai. Ngay trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đưa ra cái ví dụ này. Khi Đức Phật muốn cho vua Ba Tư Đạt hiểu đó, thì Đức Phật hỏi là đại vương đã từng đến cái biển này chưa, lúc còn là một thái tử ở cái tuổi thiếu niên, và bây giờ với tư cách là vua của một nước mà thủ phủ đó là Xá Vệ, thì nhà vua nhìn lại cũng cái biển đó thấy nó khác hay là giống, và nhà vua của thời điểm đó bây giờ là một hay là hai. Lý luận này nó cũng được mô tả tương tự ở trong cái quyển Milinda Vấn Đáp, trong bản chữ Hán được gọi là Na Tiên Tỳ Kheo. Thì chúng ta thấy là xem nó là đồng nhất 100% là rơi vào chấp thường, xem nó dị biệt 100% thì rơi vào chấp đoạn. Và quan điểm của Phật giáo là gì? Sự trở thành đó là một cái quá trình, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Nếu chúng ta đặt cái quy trình của sự sống như triết học Mác Lênin, bắt đầu đó là vật chất, kết thúc là sau khi chết, thì nó là một đường thẳng. Và các tôn giáo nhất thần hay đa thần cũng mô tả cái quy trình sự sống bằng một đường thẳng, và đường thẳng đó có điểm bắt đầu, đó là sự sáng thế của Chúa. Được gọi là creation, tức là sáng thế, lập thiên, lập địa, lập sự sống, lập con người, lập động vật, lập thực vật, lập ngày, lập đêm, lập số phận. Đó là điểm bắt đầu từ Thượng Đế. Và điểm kết thúc là cũng là cái chết. Sau khi chết nó chỉ có hai hướng thôi: thiên đường và ở đây đó là địa ngục. Ai đó là tin vào sự cứu rỗi của Chúa thì được về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa, và ai không tin đó thì bị tống xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp, là bị trừng phạt. Và nếu quý vị cắt đó đặt một câu hỏi đó, thì không có nhà thần học nào có thể trả lời được. Như vậy để phân chia ra thiên đường và địa ngục đó thì nó phải diễn ra vào cái ngày gọi là phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day. Cái ngày đó thì trước đây ta đồn là năm 2000, sau đó ta đồn là năm 2012, và đến bây giờ thì không biết là cái ngày nào, năm nào nữa nha. Thì như vậy, từ lúc mà đạo Thiên Chúa có mặt vào thế kỷ Tây lịch cho đến bây giờ, thì số lượng người trên quả địa cầu này chết cộng lại đó, nó đã lên hàng tỷ con người rồi. Còn cái ngày pháp cuối cùng là ngày nào chưa biết. Nếu cái ngày đó ví dụ là năm 2030, tức là 10 năm nữa, và mỗi một năm chết trung bình ví dụ như là 300.000 người nha, tổng cộng hết cái số lượng đó cộng với mấy nghìn năm lịch sử của con người, thì số lượng con người đó đi đâu để chờ đợi cái ngày phán quyết cuối cùng để được hoặc là lên thiên đường hoặc bị tổng xuống quả ngục? Không có nhà thần học nào trả lời được hết, vì rất đơn giản, Kinh Thánh Cụ Ước không đề cập, Kinh Thánh Trương Ước không nói đến. Nhưng mà ta cứ mặc định là cầu nguyện hay là ai chết đi nha, thì ta nói là gì? Nếu là người Thiên Chúa tin lành, chánh thống Anh giáo, thì ta sẽ nói an ủi là gì? Chúa gọi về với Chúa. Đó là cái từ nói về cái chết. Còn thực ra thì theo thần học á, thì phải ghi rõ là gì? Gọi là cái việc phán đoán đó, phán định đó, nó chỉ diễn ra trong ngày phán quyết cuối cùng thôi, bây giờ chưa đến ngày đó. Thì như vậy đó, thì đạo Phật khác với các tôn giáo về triết học, không trình bày sự sống bằng một đường thẳng với sự bắt đầu và kết thúc, mà thiết kế sự sống bằng một vòng tròn. Đấy. Vòng tròn thì không có đi bắt đầu, chúng ta không thể phanh ra cái sự bắt đầu của vòng tròn nằm ở chỗ nào, và do đó vòng tròn không có sự kết thúc. Thì đây là cái quan điểm về nhân sinh và thế giới rất là khác biệt và vượt trội của đạo Phật. Thì bây giờ trở lại vấn đề của nghiên cứu định tính, đó là một dạng quy nạp trong nghiên cứu về một loại hiện tượng dựa vào cơ sở quan sát hoặc dữ liệu, theo đó phát hiện ra các vấn đề mới hơn các giai đoạn trước đó, cung cấp nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng về sau. Tức là nghiên cứu quy nạp nó tiếp tục được thay đổi, và trong số thay đổi đó có những cái nó bị loại trừ. Tôi nói ví dụ như là cái câu nói nhất lé dị lùng, tam hồ tứ súng là người xài không được. Cái này nó là một dạng quy nạp, nhưng mà cái người quy nạp đó người ta tồn tại trong một cái không gian chỉ có cái người lé láo cá, người lùng xài không được, người hô á là tào lao, người súng á là phạm pháp. Rồi họ quy nạp lại, mà đang khi đó cái phạm vi của con người, hàng tỷ người trên thế giới này, hàng trăm triệu người lé lùng hô súng rất tốt, rất đàng hoàng, rất cao thượng, rất vĩ đại, thì họ có cơ hội tiếp xúc. Như vậy cái mẫu quy nạp đó là hoàn toàn trật. Hoặc là những câu quy nạp tương tự như là nói về tính cách trong miền, Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Ở đây ai làm Quảng, ai là người Quảng Nam đâu giơ tay lên. Ê, có một thầy một sư cô, thầy có cãi không? Có hả? Sư cô này có cãi không? Có không? Bình thường ai không cãi. Không ai mà không có cãi. Nhất là khi chúng ta học đại học, cần phải tư duy phản biện. Phản biện là gì? Phải đưa quan điểm của mình. Thì cái đó nói đâm ra là gì? Cãi. Thì tại sao là 60+ tỉnh thành còn lại thì không bị dán cho cái mác đó, mà chỉ có Quảng Nam bị dán cái mác đó? Rất nhiều người Quảng Nam quý vị lấy cái xà beng khử răng họ, họ còn không phát biểu gì nó cãi. Quy nạp đó không xài được. Đó là tùy tiện. Đó gọi là quy nạp dân gian, quy nạp cảm xúc. Quy nạp sử dụng ở trong nghiên cứu định tính, muốn đạt được kết quả phải loại trừ tính khách quan đó, tính chủ quan đó, tính thành kiến đó. Dĩ nhiên là cộng nghiệp dùng miền là có thật nha quý vị, đó là nghiệp chung. Ví dụ như khi đó đến Việt Nam, tôi nói là anh hùng bất khuất trong các chiến tranh vệ quốc nha. Việt Nam thắng Trung Quốc 60 lần, Việt Nam 3 lần chiến thắng được Mông Cổ. Là khi Mông Cổ là bách chiến bách thắng vào thời điểm đó, từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14, từ Thành Cát Tư Hạn đến Hốt Tắc Liệt, thắng và chiếm lui Trung Quốc, cai trị Trung Quốc suốt 150 năm. Một nước bé xíu, thời điểm đó họ chỉ có 120.000 người thôi trên toàn nước, mà chiếm được 51 quốc gia từ Á sang Âu, không phải là chuyện đơn giản. Rồi ở miền Trung á, là có cái cộng nghiệp là rất là chịu cực, chịu khổ, kiên nhẫn. Bởi vì cái môi trường địa lý nó tạo ra cái cộng nghiệp như thế. Cho nên là khi đi vào Sài Gòn thì những người miền Trung lại thành công hơn những người sinh ra ở Sài Gòn. Đó là chuyện chúng ta thấy. Bây giờ các đại gia tỷ phú là người Bình Định nhiều lắm á. Ông Dũng Lò Voi là Bình Định nè. Rồi cái bà gì ở Nha Trang xây một cái khu du lịch lớn cũng là người Bình Định nè. Nhiều người Bình Định lắm. Đó. Cho nên chúng ta phải tạo ra cái nền tảng khách quan trong quy đạt để tránh các cái cảm xúc hóa, thái độ hóa trong nghiên cứu định tính, vì cái đó rất dễ xảy ra. Về bản chất thì nghiên cứu định tính nhằm trả lời các câu hỏi: cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, làm thế nào, liên hệ đến chất lượng của con người, sự kiện, sự vật, tình huống, v.v. Về phạm vi ứng dụng, hai nhỏ. Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định tính có thể áp dụng chính yếu trong các đề tài lịch sử Phật giáo, kinh tế học Phật giáo, văn hóa học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, dân tộc học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo và các vấn đề đạo đức Phật giáo như là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đúng sai, chọn lựa, hay là các vấn đề như là sức khỏe Phật giáo, bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, hay là sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, những vấn nạn xã hội, rồi những vấn đề bệnh lý chết người như là HIV, S, bây giờ thì có thêm COVID-19. Nhờ phạm vi ứng dụng rất rộng. Chúng ta cũng nên làm quen với khái niệm suy diễn, hay còn gọi là lỗi suy, ha? Cái kia là quy nạp. Lỗi suy là dựa vào lý thuyết hay mô hình để xây dựng các giả thuyết nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Nếu quy nạp là đi từ các hiện tượng để dẫn đến sự phổ quát quá, thì suy diễn hay là lỗi suy đó là từ cái phổ quát quá chúng ta suy luận ngược lại về những cái tình huống cá biệt, tình huống hiện tượng. Ví dụ như chúng ta có cái câu mệnh đề: cười người hôm trước hôm sau người cười. Thì chúng ta có thể suy ra rằng là hiện nay là ví dụ ông A ông đang biếm nhẹ ông B. Chúng ta có thể suy luận được rằng là trong thời gian tương lai, có thể là 2 tháng, có thể là 2 năm, ông B, cái ông A đó, ông A đi cười người khác đó, chế giễu người khác đó, sẽ bị người khác chế giễu. Thì cái cách mà suy luận đó nó gọi là suy diễn. Mình lấy từ một cái quy lý phổ quát mà người ta chấp nhận nó là đúng ở trong mọi tình huống, để chúng ta diễn dịch ra, suy luận ra là trong tương lai các tình huống này cũng sẽ diễn ra một cách tương tự, thành các cái tình huống rất là cụ thể. Còn quy nạp là từ hiện tượng để chúng ta xây dựng ra thành giả thuyết, rồi quy luật, rồi mô hình. Hai này nó đối lập nhau. Phần 2, tiêu chí và đặc điểm của nghiên cứu định tính. Một nhỏ, tiêu chí nghiên cứu định tính, dưới đây lộn là thành định lượng nha, nghiên cứu định tính. Định tính tức là về chất lượng, tiếng Anh nó ghi rõ là qualitative research. Còn định lượng nó là quantitative, nó chỉ khác nhau chữ N thôi ha. Từ danh từ là quality đó. Nó biến thành tính từ đó là qualitative đó. Thế đây là qua thôi ha, đó là định tính, tính chất hay là bản chất. Còn định lượng tức là số lượng, thì trong tiếng Anh đó nó chỉ thêm cái chữ N thôi. À, quality là danh từ. À, ở trên này không có chữ N, dưới đây có chữ N. Và khi mà đổi qua tính từ á, thì đó cho nên là quality research. À, nó thêm chữ N thôi. Rất là dễ nhớ. Còn ở trong tiếng Việt á, thì định tính, định lượng nghe nó khó hiểu vì chúng ta vay mượn chữ Hán. Người Trung Hoa ta dịch như thế, cho nên Việt Nam mình bắt trước, mình phiên âm Hán Việt, cho nên nó rất là khó hiểu. Tiêu chí đầu tiên của nghiên cứu định tính là thể hiện tính trung thực về thông tin từ người cung cấp thông tin. Vì cái này rất là khó, bởi vì khi mình hỏi thái độ của họ, họ đâu có thừa nhận cái xấu của họ đâu nha. Ví dụ giờ quý vị đi phỏng vấn các linh mục đi tu ở tại châu Phi. Hiện nay là linh mục châu Phi, tức là linh mục da đen đó, là cái nguồn cung ứng linh mục trên toàn cầu. Vì ở châu Âu số lượng linh mục là người da trắng không còn bao nhiêu, và người châu Phi đi tu nhiều, cho nên người ta phải lấy cái số lượng linh mục ở châu Phi thuyên chuyển qua châu Âu để làm đạo và châu Mỹ. Còn các tu sĩ Trung Hoa bây giờ đó, tăng sĩ Phật giáo mình đó nha, đi tu giảm thiểu, phần lớn là trung niên và gần như cuối đời mới đi tu, chứ không có cái hiện tượng phổ quát như Việt Nam là đi tu từ nhỏ, tu trọn đời. Cho nên đó là các chùa ở châu Âu và Mỹ, Canada, Úc của người Trung Hoa thì phải là cử các tu sĩ nước khác trông coi giùm. Nếu quý vị qua bên Ấn Độ, ở tại Bồ Đề Đậu Tràng hay là Lâm Tỳ Ni, nơi có quần thể các chùa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa từ nhiều nước, thì phần lớn các chùa tiên tiến ở các nước tiên tiến đó, người ta phải nhờ các tu sĩ Phật giáo Ấn Độ ở Malaysia, ở Hy Mã Lạp Sơn, ở tiểu bang này tiểu bang nọ tới trông coi chùa giùm. Chứ còn người bản địa của nước đó, đó thì không có mấy người tình nguyện sang để làm đạo. Chúng ta cũng bị hiện tượng đó ở phạm vi nhỏ hơn, còn ở bên Thiên Chúa giáo phạm vi đó lớn hơn. Thì như vậy đó, nếu quý vị đặt cái câu hỏi định tính về việc mà các linh mục da đen đi tu, bây giờ quý vị nói là đi tu do thất tình, đi tu do thất bại, đi tu do thất nghiệp, đi tu do vì thấy làm tu sĩ sung sướng quá, thì làm sao họ dám trả lời thật được. Tương tự, nếu quý vị hỏi tăng ni Việt Nam cái động cơ đi tu, có nhiều người thất tình đi tu, ta cũng đâu dám nói đâu, ta giấu. Hoặc là trước khi đi tu ta phạm pháp đi, ta cũng giấu, vì cái này nó nói ra cái mặt trái của họ trong quá khứ. Nhiều người ta ngại cái đó, ta không nói. Cho nên đó, cái tiêu chí của định lượng là làm sao phải đặt trên nền tảng của sự trung thực, mà cái này là tính tương đối, nó thuộc về thái độ mà. Và để đảm bảo tính đó đó, thì người ta có phương pháp kiểm tra chéo các thông tin bằng nhiều nguồn và bằng nhiều phương pháp hỗ trợ khác nhau để tránh cái tình trạng chủ quan quá về những lý do tế nhị. Để đạt được cái tính trung thực thì giữa người phỏng vấn và người trả lời phải có sự tin tưởng và thông cảm lẫn nhau, tức là thông tin này không bị lạm dụng cho các mục đích khác. Tức là cái người mà đặt ra câu hỏi đó, phải cam kết và chứng minh được cái việc đó bằng cái uy tín của mình, và người trả lời đó người ta biết là cái này nó không bị lạm dụng, cho nên người ta tham gia và nói một cách trung thực. Thông tin đó không được công bố riêng, nó trở thành một cái mẫu số nhỏ ở trong một cái tổng số chung để dẫn đến một cái kết quả công bố nào đó trong một nghiên cứu nào đó thôi, chứ không phải là công bố ra ông A không nói như thế, ông B không nói như thế, cái đó không có. Nhưng mà thiết lập cái sự tin tưởng và thông cảm này là cả một quá trình. Do đó, nhà nghiên cứu đòi hỏi đến tính kiên nhẫn và thống nhất hay là nhất quán trong quá trình quan sát và điều tra các mẫu nghiên cứu của mình. Đồng thời phải kiểm tra thông tin khi phỏng vấn và nhận phản hồi. Không phải cái gì người ta trả lời mình đều nghĩ là đúng đâu. Ví dụ như là bầu cử ở Mỹ, vì nó đang là vấn đề nóng ha. Quý vị đang theo dõi, nói với quý vị dễ hình dung. Tiểu bang Florida là nơi định cư của di dân hơn là dân da trắng của Mỹ hay là dân da đỏ của Mỹ. Thì phần lớn ở đó nó gồm có những người đến từ Cuba, Mexico, vốn trước đó nó đều có cái thể chế xã hội chủ nghĩa nha, hoặc là Việt Nam hay là Trung Quốc. Thì bang này đó là cái bang mà nó là khí hậu nhiệt đới, cho nên đó, các tổng thống của Mỹ khi muốn lấy lá phiếu cử tri của người dân về cái chính sách chống lại cộng sản đó nha, thì người ta không tuyên bố ở New York, không tuyên bố ở Washington, mà là tuyên bố ở Florida. Thì cái nhóm đó mà khi mà khơi gợi đến cái chuyện mà chống cộng là bắt đầu họ xung phong lên, thậm chí là hai tay hai chân đội đầu người khác lên cũng được, bởi vì họ đã trải qua những cái giai đoạn mà ký ức quá khứ của họ đó nó không làm cho họ có cảm thấy được hạnh phúc. Cho nên chính sách gì mà nó đi ngược lại với cộng sản thì mấy ông tổng thống Mỹ điều tới Florida để vận động, để công bố, là tự động ông đó sẽ đoạt được cái trái tim và sự ủng hộ của quần chúng tại đây. Ta nắm rõ lắm. Còn muốn mà lấy cái chính sách gì đó chống lại Việt Nam thời kỳ sau chủ nghĩa thì mấy ông tổng thống là ứng cử viên tổng thống phải đến Little Sài Gòn, tức là thành phố Santa Ana, thành phố của người Việt chiếm đa số. Mà 40 năm trở về trước tới đó thì dân Mỹ chiếm đa số, nhưng mà 40 năm nay dân Mỹ trắng thấy Việt Nam tới là họ về đi. Người Mỹ họ phân biệt lắm nha, chứ đừng có nghĩ là họ là cái người cao quý, không có phân biệt đối xử, đó là nói dốc, không có thật đâu. Họ thấy dân da đen tới là bắt đầu họ về đi. Và ở khu vực đó nhà bắt đầu giảm giá, da đen da màu ở là giá bán không cao. Người da trắng họ tạo ra cái tính thượng đẳng cho chính họ. Và ông Trump là một trong những người có khuynh hướng đó. Cho nên ông nhắm vào cái nhóm thượng lưu da trắng, vốn cái tính tự hào và có những thành kiến nhất định đối với những dân da màu di cư. Thì chính sách của họ cũng theo đó có những thay đổi. Thì bây giờ đó là kiểm tra các thông tin. Thì tới đó thì đó là những người ta chống cộng không, thì quan điểm đưa ra ta ủng hộ 100%, thì cái ủng hộ đó đúng hay sai chưa chắc đúng mà. Thành kiến nó chi phối họ từ quá khứ mấy chục năm. Thì mấy ông mà chính trị gia của Mỹ, mấy ông giỏi với cái này lắm. Và cái tập đoàn đứng sau lưng họ để tư vấn cho tổng thống về những cái chính sách đối với dì dân, đối với dân châu Á, đối với dân Cuba, Mexico như thế nào. Họ có những cái kịch bản rất hoàn chỉnh. Ví dụ như ông Barack Obama đi qua đi, ông phát biểu cái là nổi da gà người dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, từ dân cao cho đến là các ca sĩ mới như là cái cậu gì người Thái Bình đó, Sơn Tùng MTB mà cũng được đề cập đến. Rồi từ những cái đường phố đông nghịch xe Honda đi qua đường cũng phải là hoảng sợ, mô tả đến cái cách ăn của đường phố Việt Nam, văn hóa Việt Nam, lối sống Việt Nam, sinh hoạt Việt Nam đang hiện tại. Họ chứ ai mà không rụng rời tay chân, đi sát với hiện thực. Bởi vì các chính trị gia Mỹ giỏi lắm, họ có các nhà trợ lý, và thường họ dùng một cái từ rất là cao quý, cố vấn. Thể chế xã hội chủ nghĩa thì dùng là gì? Thư ký riêng hay là trợ lý. Còn các nước tư bản thì đề cao nhân vật đó lên thành gì? Cố vấn. Cũng một vai trò thôi, nhưng mà hai cái chức danh khác nhau. Và họ chọn những nhà cố vấn giỏi nhất ở lĩnh vực đó. Thì cái bài phát biểu Obama là hai người Việt Nam viết, chứ không phải là ông Obama không viết. Và ở Mỹ người ta không có sợ gì cái chuyện ta công bố công khai. Sau khi phát biểu xong rồi, ta nói là cái bài văn đó là ai là người chấp bút, và tác giả cuối cùng là ông Obama đứng tên. Ông chỉ cần duyệt lại, chỉnh sửa chút xíu là xong. Là tương tự khi ông Obama qua xóa bỏ cái chiến tranh lạnh với Cuba vào cuối nhiệm kỳ của ông, năm cuối nhiệm kỳ, thì ông cũng nhờ một cái người Cuba đang sống tại Mỹ, hiểu sâu về văn hóa và chính trị của Cuba, nói nhiều vấn đề Cuba, cho nên nghe xong là rụng rời tay chân. Đó là chính sách của chính trị Hoa Kỳ. Còn các chính trị gia của Việt Nam và các quốc gia khác thì chưa có tinh tế đến vấn đề đó. Nhưng các bài phát biểu nó nằm cái gì chung 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 mà bao quát này. lý thuyết nhiều lắm chứ không đi vào cái thực tế, nó không chạm vào trái tim của cử tri và người nghe được. Do đó chúng ta phải kiểm tra thông tin để tránh những cái tình trạng chủ quan bao gồm thành kiến và thiện cảm. Bởi vì thành kiến xong rồi đó thì không có đúng người ta cũng nói là sai, có thiện cảm người sai người ta cũng cho thành là đúng. À, thì cái giới hạn của phương pháp định tính đó là ở chỗ đó. Hai, các tình huống áp dụng khi chúng ta chưa nắm tường tận thái độ quan điểm về một vấn đề thì áp dụng nghiên cứu định tính là thích hợp. Hoặc là chúng ta muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao vấn đề đó như thế và nó diễn ra như thế nào thì chúng ta phải phỏng vấn định tính. Ví dụ như chúng ta muốn biết là chính quyền Ngô Đình Diệm tiêu diệt Phật giáo vào năm 63 để đề cao Thiên Chúa giáo lên thành là quốc đạo, và bên cạnh đó đó thì ông giám mục Ngô Đình Thục, anh của Ngô Đình Diệm, sẽ lên làm hồng y vì quy định của Vatican muốn làm hồng y phải có một cái túc số tín đồ bao nhiêu mới được chứ không phải là muốn là được. Đó là những động cơ chính trị và động cơ tôn giáo. À, thì cái này đó, thì chúng ta phải phỏng vấn để tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó như thế và nó diễn ra như thế nào. Nhân cái việc ông đi đến La Vang, đi ngang qua Quảng Trị và Huế, cờ Phật giáo phấp phới tung bay trên các nẻo đường, trên các nóc nhà, trên các ngã phố. Thì bắt đầu ông quản lên là bây giờ mình nói là ở đây Thiên Chúa giáo là đa số, Phật giáo là thiểu số, mà bây giờ cái hình ảnh như thế là nó trái ngược. Cho nên nó dẫn đến cái chính sách là phải là cấm treo cờ Phật giáo, mới tạo ra cái sự bùng phát về cái việc đấu tranh bình quyền tôn giáo từ phía đạo Phật. Rồi chính quyền thay vì sửa sai thì không chịu sửa sai, dùng để bắt bắn chết là mấy thiếu niên thiếu nhi ở tại đài phát thanh của Huế mấy ngày, tức là nó là ngày mùng bảy tháng 4 âm lịch của năm 63, thì nó tạo ra một cái bức xúc lớn trong cộng đồng, dẫn đến các cuộc biểu tình. Nghiên cứu định tính có thể bổ sung cho nghiên cứu định lượng. Định lượng là thống kê các con số, định tính nó thuộc về thái độ, quan điểm và bản chất. Bây giờ chúng ta thử khảo sát cái bản biểu để thấy cái sự khác nhau giữa cái bản chất của cái nghiên cứu định tính như thế nào. Thì chúng ta có 3 cột. Cột thứ 2 đó là phương thức thể hiện, cột thứ 3 là phương pháp khảo sát. Còn các vấn đề được chúng ta nghiên cứu chỉ là 41, nhận thức, quan điểm, niềm tin, văn hóa, ý tưởng. Thì đối với phương thức thể hiện đó thì nhận thức đó là nhận thức về hành vi và lời nói, còn phương pháp khảo sát là phỏng vấn sâu. Còn về niềm tin đó thì phương thức thể hiện đó là nhân bản, tự sự, hồi ký, ký sự. Phương pháp khảo sát đó là chúng ta tham gia trực tiếp. Còn về các sự kiện văn hóa đó thì thể hiện nó bằng cách là trả lời phỏng vấn và lời kể. Còn phương pháp khảo sát đó là thảo luận nhóm và tham gia đối thoại trực tiếp. Còn về ý tưởng á, thì phương thức thể hiện đó là thư từ, tranh ảnh, video. Và phương pháp khảo sát đó là điền giả, dân tộc học, tức là đi đến các hiện trường chứ không có ai ngồi ở nhà. Ba nhỏ đặc điểm. Cái vấn đề nghiên cứu được đánh giá một cách chi tiết, đi theo hướng chiều sâu nhằm nhận định vấn đề một cách sâu sắc hơn, hơn là đơn thuần ghi chép thái độ, cảm xúc và hành xử của con người. Đặc điểm thứ hai đó là dữ liệu nghiên cứu định tính nó thuộc về kinh nghiệm và sự quan sát. Kinh nghiệm nó liên hệ đến thâm niên, còn cái năng quan sát liên hệ đến trình độ. Có nhiều người thâm niên mà không có trình độ cho quan sát của họ nó không toàn diện được, không mang tính hệ thống được, không thuyết phục được. Cho nên phải đòi hỏi lên cả hai thứ, đó là trình độ cao và kinh nghiệm nhiều, tức là đi thực tiễn chứ không có ngồi lý thuyết ở trong văn phòng. Tức là người nào mà gọi là bươn trải từ nhỏ đó thì tự động có kinh nghiệm nhiều. Ví dụ như là cha mẹ chết, sống trong cảnh coi cút, bươn trải từ nhỏ. Như quý vị xem cái bộ phim mà Tỷ Phú Ô Chuột đó, cậu anh á, chủ trong hoàn cảnh khổ đau đó trở thành tướng cướp, cậu em á trở thành người lương thiện, và cả hai anh em yêu cùng một cô gái làm lụ giống như mình hồi lúc tuổi thơ. Rồi đến cái lúc mà căng thẳng nhất á, là hai anh em không nhìn mặt nhau. Và cuối cùng á, cậu em tham gia cầu truyền hình Ai Làm Tỷ Phú, giải đáp được hầu hết các câu hỏi của đài truyền hình đặt ra. Và người tham gia đặt câu hỏi không tin, nghĩ rằng là cậu này chơi gian lận, có một cái hệ thống gì đó điều khiển từ xa để trả lời hộ giật. Rồi sau đó mới báo cho công an tới để mà uy hiếp tinh thần, thậm chí là đánh đập ở sau trong lúc mà nghỉ giải lao nha. Thì công an tới hành hung, hành hạ, nó là điều để điều tra mà phải đấm đá đủ kiểu hết để buộc cậu này phải trả lời là cái hệ thống mà mình ăn gian đó bằng cách nào. Cuối cùng thì cậu này nó không có kể lại, từ hồi nhỏ tôi lam lũ thế này, tôi lam lũ thế kia, tôi bị làm thuê mướn, tôi bị bán vào những cái động ăn chơi, rồi tôi làm người hầu bàn, rồi làm cái người ghi số liệu, thì tự động nghe đến cái đó. Và lúc cho chơi những trò chơi về Ngự Lâm Quân thì tự động biết đến tên cái ba người lính Ngự Lâm này là người nào. Cho nên là từ cái chuyện chính trị, lịch sử, văn hóa, số liệu, cậu này cũng trả lời đúng phanh phách hết, cho nên ta không tin. Thì khi mà nói ra những vấn đề đó từ cái góc độ kinh nghiệm mới thuyết phục được mà cậu ấy đã trở thành triệu phú. Thì nó có lúc mà đón để rước cái cô tình nhân từ thời ông đó tới đó. Ê, thì cậu anh tới để giành giật, và cuối cùng cô gái đã chết, cậu anh cũng đã bị bắn chết bởi các lực lượng cướp đối lập. Cái bộ phim kết thúc lại từ đó, kết thúc lại đó là một cái tương lai tươi sáng cho thầy triệu phú, nhưng mà hạnh phúc không có gì hết. Ai muốn nghĩ gì nghĩ. Ê, thì đó là cái hay của bộ phim, tức là nó không có cái kết. Vì cái kết nó không có làm thỏa mãn được cái người xem. Còn phim của Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc nha, là luôn luôn nó chiều theo cảm xúc của người xem, tức là kết thúc có hậu, cái đó không phải là phim hay. Kết thúc phải là vô hậu, làm cho ta bực tức và suy đó không được. Tức là đạo diễn phải đánh lừa được độc giả và khán giả, thì đạo diễn đó là đạo diễn hay. Đồng giả xem, là khán giả xem đó là kết lục nó phải như thế này. Cậu ấy sẽ lên xe hoa với cô gái mình yêu từ tở ấu thơ, chờ đợi biết bao nhiêu năm, mặc dù cô đó đã trải qua bao nhiêu đời đàn ông, rồi cuối cùng đến với nhau để xây dựng cái cuộc sống. Ai không mơ ước như thế? Cái đó là, đó là tiểu thuyết. Mơ mộng chim bao giống có thật. Còn cái có thật là gì? Là những cái ngang trái thôi. Đó là đạo diễn hay, kịch bản giỏi. Đó. Thế vậy là dựa vào cái kinh nghiệm và sự quan sát. Quan sát nó liên hệ đến kiến thức, kinh nghiệm nó liên hệ đến từng trải. Thì các nghiên cứu định tính mới lột tả được bản chất của vấn đề theo hướng chiều sâu. Nó thể hiện ra là bao gồm hành động, rồi các cái cấp độ cảm xúc, thái độ, tâm tư, quan điểm, vân vân. Do đó, dữ liệu được thu thập ở trong nghiên cứu định tính phải là dữ liệu có chất lượng, mang tính dự báo. Từ tiếng Anh nó gọi là predictive quality, chất lượng dự báo. Ví dụ như ông Sanders, ông dự báo về cái thái độ của ông Trump phủ định sự thất bại của mình bằng cách là tuyên bố mình chiến thắng, đặc biệt kết quả bầu cử chưa có. Tại sao ông phải làm như thế? Vì ông biết là trước sau gì ông thua, đang khi ông không muốn thừa nhận cái thua đó. Ông muốn nhiệm kỳ thứ hai 4 năm nữa. Thì ông phải làm như vậy để cái fan cuồng đó nổi loạn lên, ủng hộ ông, nói như vậy là ông là bị chơi gian. Chứ thực ra ông rất là xứng đáng. Ông vượt trội. Và ông gọi cái ông Joe Biden là ông đần. Và những người nào ủng hộ ông Trump cũng gọi ông kia là gì? Stupid. Ông đần. Ông ngu. Ignorant. Hoặc là sleepy old man. Ông già ngủ gật. Tức là gọi đối thủ mình là ông già ngủ gật. Đó là những cái từ mà ông, khi mà tranh biện ông phải chứng minh như thế. Còn ông là ông già minh mẫn. Và ông già ngủ gật nó khác nhau xa lắm nha. Người ngủ gật còn đâu có nghe được cái gì, không có cảm nhận cái gì, thì làm sao đưa ra chính sách? Chứ là khờ khờ khảo khảo thôi. Ông dùng những hình ảnh, nó làm cho fan cuồng hâm mộ mê bí tỉ luôn. Và cái dự đoán đó ta dựa vào gì? 4 năm trước, 2016, ông đã chê xấu bà Hillary Clinton như thế nào? Và trước đó thì ông chê xấu với ông Obama thế nào để ông được người ta quan tâm đến, báo chí đề cập đến, Bằng cách là gì? Ông nói ông Obama không có khai sinh Hoa Kỳ vì sanh ở một quốc gia châu Phi. Ông đánh cái nói về truyền thông suốt 4 năm trời để cho hễ ai mà đề cập đến cái tốt của ông Obama thì tự động biết đến ông Trump là người chống đối. Từ đó là cái tiền đề để chi? Ông nắm được cái vé ở trong đảng Cộng Hòa để trở thành ứng cử viên tổng thống vào năm 2016. Đó là chiêu bài của ông. Đối với những chính trị gia lão làng, ta hiểu hết rồi, nên ta đoán được. Cái đó ta gọi là gì? Chất lượng phỏng đoán từ cái kinh nghiệm thực tiễn liên hệ đến tính cách và thái độ của con người. Quý vị có xem bộ phim The Face Off không? Phim lật mặt á, có xem bộ phim đó chưa? Phim đó hay lắm. Cái người điều tra tội phạm á phải giải phẫu thẩm mỹ để trở thành á kẻ tội phạm. Còn người tội phạm á giải phẫu thẩm mỹ để trở thành người điều tra. Bây giờ hai bà vợ không biết là ông nào là chồng thật của mình, vì người ta giả giọng y thịt luôn. Cuối cùng là bà vợ của cảnh sát điều tra nhận ra được chồng mình bởi vì nó có những cái hành động mà trong cái thời kỳ yêu nhau, sống với nhau, chỉ có ông chồng thiệt mình mới có hành động đó thôi, còn người khác không có. Nó mới nhận ra được là chồng của mình, cho nên không có giết lầm. Rồi cuối cùng mới khép lại vụ án. Hey, cái đó nó thuộc về gì? Tức là phán đoán chất lượng dựa trên những cái kinh nghiệm quá khứ. Và tích Tây Tạng người ta cũng dựa vào cái cấu trúc đó. Làm sao để biết ai là người tái sinh? Dựa vào người sống của tiền nhiệm á. Ví dụ như có một cái hành động nào đó lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm không thay đổi, nó cho thành cá tánh. Và cái cậu tái sinh này đó cũng có cái cá tánh đó, mặc dù không hề được giáo dục, cũng chưa từng xem cái người tiền nhiệm của mình là ai bằng video, nhưng mà hai ứng xử giống nhau. Ví dụ có một người lạc ma đó, mỗi lần mà ông tâm đắc cái gì đó ông cười ra ha 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 ha, giơ hai tay ra 100 lần đều như thế. Còn cái cậu bé tái sinh này, mỗi lần mà tâm đắc cái gì cứ cười ha ha ha, cái cộng nghiệp đó được duy trì. Người ta mới đoán được như vậy là ông này là hậu thắng của ông kia. Nó có những cái để chúng ta đoán được. Đấy, thì cái đó nó gọi là chất lượng phỏng đoán. Kết quả đó thường là đúng. Còn cái ngẫu nhiên trùng hợp đó hiếm lắm. Chúng ta cần phải có những câu hỏi phỏng vấn có thể được mở rộng hay là chuyển hướng theo sự dẫn dắt của người nghiên cứu. Ví dụ như là câu hỏi mở rộng á, là mình sẽ chưa biết là đến đó hỏi cái gì. Nó tùy theo tình huống cụ thể, dựa vào cái câu trả lời của cái người được phỏng vấn. Từ đó mình mới khai thác thêm các cái thông tin mới, mình đặt ra những cái câu hỏi mới để mình thu thập được các dữ liệu mới. Thì người nào mà lanh trí đó mới làm được các phỏng vấn chất lượng này. Thì lúc đầu mình không nghĩ đến, nhưng mà khi nó lé ra một chút xíu gì đó là khai thác liền, là người ta không có thể nào không trả lời. Ta phải bày tỏ cái cảm xúc, thái độ, quan điểm của họ ra. Do đó phỏng vấn về định tính, về bản chất là một tiến trình mở, tạo ra một cái sự rộng mở, khích lệ mở rộng phản ứng và mở ra các chủ đề mới có liên hệ hoặc là hoàn toàn mới. Rất là thú vị. Thì ai mà tham gia trả lời chương trình 30 phút nhân vật hàng tuần đó với đạo diễn Lê Hoàng đó đều có cái cảm nhận là gì? Ông này không cho câu hỏi trước, và ông cũng không cần phải nghiên cứu nhân vật đó trước nữa. Mà lên 30 phút đó ông hỏi như thể là ông đã nghiên cứu hết về nhân vật này, đặt ra những câu hỏi mà người đó ta không ngờ tới được. Nó đi vào trong tim của người đó. Và cái đó nó làm cho những người có trình độ thật sự rất háo hức trả lời. Còn các câu hỏi mà đặt trước á, cái người mà giỏi ta không thích, thấy nó nhàm lắm. Ta thích những câu hỏi gọi là đột xuất, không có chuẩn bị trước, trả lời nó rất là xuất sắc. Thì như vậy là cái nghiên cứu định tính á, nó đi theo cái mô típ này, tức là khai thác trong tình hình thực tế. Do vậy các nghiên cứu định tính về phỏng vấn sâu về bản chất sẽ tạo ra tính sáng tạo về chất lượng để đạt được cái tính trông đệ của nhà nghiên cứu trong từng trường hợp nghiên cứu cụ thể. Nghiên cứu định tính tạo ra các tuệ giác cụ thể trong ngành công nghiệp ha, tức là nó soi sáng được. Và khi mà mình là tham gia đặt những câu hỏi thì chúng ta mới định hướng được là trong tương lai đó con người thích sử dụng cái gì. Nó bắt đầu từ khoa học diễn tưởng ha, đó là insight ha, cái đó là tuệ giác ha, về những chuyện sẽ có thể xảy ra. Đọc xem mấy bộ phim diễn tưởng cách đây 50 năm á, ai nghĩ rằng là vi tính nó có. Rồi cách đây khoảng chừng cũng gần 50 năm á, người ta giả tưởng về các robot, ai nghĩ nó có thật đâu. Bây giờ nó có robot cảm xúc rồi. Thời đó người ta đã giả tưởng là robot cảm xúc có thể nghe và hiểu được cảm xúc con người, có thể tâm sự với con người, có thể an ủi với con người, thậm chí có thể làm tình với con người. Giả tưởng nó đã có hết rồi. Nhưng mà cái đó không thể có thật, nhưng bây giờ nó có thật. Nó từ cái phim giả tưởng dẫn đến các hiện thực. Rồi bây giờ á, cách đây 40 năm ta đã giả tưởng ra đó là con người cưới vợ là robot nữ. Cái đó không biết có thiệt không, chúng ta đón xem trong tương lai. Đó. Thì như vậy đó, các nghiên cứu định tính nó có thể cung cấp cho những ý tưởng để thay đổi bản chất của các ngành công nghiệp. Bây giờ chúng ta đang dừng lại công nghiệp lần thứ tư, gọi là công nghiệp 4.0. Rồi những khoa học gia diễn tưởng đó sẽ tạo ra cái tiền đề để tạo thành công nghiệp 5.0. Công nghiệp 5.0 hiện nay ta đang giả định đó là gì? Hệ thống xe nó không giống như bây giờ. Xe đó là chỉ cần bấm nút một cái là cái cấu trúc đó nó sẽ nâng lên cao 3 mét. Và lập tức nó sẽ có hai cái thanh tẩy ra để cho các chiếc xe nhỏ đang bị kẹt á, là nó đi vượt qua mà không có đụng. Các xe đang sắp hàng theo từng làng xe đó mà ở phương Tây đó, thì xe này bắt đầu nó đứng lên cao hơn, có hệ cái trục đưa lên giãn ra chạy qua bình thường, không có phải ngồi chờ. Đó là diễn tưởng về là công nghệ giao thông ở trong tương lai. Quý vị có xem mấy cái clip đó không? Nhiều lắm ở trên Facebook đó, nhiều lắm. Và dựa vào các cái diễn tưởng đó, những cái ý niệm đó, những cái soi sáng đó, các nhà sản xuất xe sẽ nỗ lực thực hiện trở thành hiện thực. Do đó nghiên cứu định tính áp dụng trong ngành công nghệ là mở ra một cái tiền đề mới. Thế bây giờ trước đây làm gì có cái công nghệ internet 5G. Trung Quốc đặt ra cái đó trước. Trung Quốc là ăn cắp tác quyền của người khác, chuyển giao công nghệ trong vòng là mấy chục năm, từ năm 1990. Sau 20 năm là Trung Quốc trở thành là một quốc gia gọi là đẳng cấp về công nghệ. Và giờ họ đang đi đầu một số công nghệ, ví dụ như công nghệ nhận diện khuôn mặt. Khoa học diễn tưởng của Mỹ có cách đây mấy chục năm, giờ Trung Quốc biết thành hiện thực. Các quốc gia bao gồm là Mỹ và Nhật Bản bị bỏ lại sau lưng ở công nghệ này. Và bây giờ công nghệ 5G thì Trung Quốc đã bỏ xa các nước phương Tây, tiên tiến hơn mình. Đó là nhờ từ các cái ý niệm tưởng tượng thôi, để người ta tạo ra công nghệ mới. Như vậy, về bản chất thì nghiên cứu định tính sẽ tạo ra sự giải thích về thái độ cũng như là quan điểm, để từ đó chúng ta đặt ra các cái chuẩn mực về quan hệ khách hàng. Cho nên là các nhà kinh doanh, tại sao ta gọi là khách hàng là thượng đế, tức là đề cao tôn trọng khách hàng. Khách hàng mới đến, mà mục đích đến là gì? Để móc túi họ thôi, thông qua các sự tiêu dùng. Chứ không phải là tôi tôn trọng thật sự đâu. Tôn trọng thật sự là một chuyện khác. Tôn trọng thật sự là dù mình nghèo đi nữa, mình cũng được tôn trọng, miễn mình có nhân cách đúng, tốt. Còn tôn trọng khách hàng trong kinh doanh nó không nằm trong chỗ đó. Sở dĩ bạn được tôn trọng vì bạn có nhiều tiền. Và không chỉ là có nhiều tiền, mà bạn sẵn sàng bỏ qua tiền lớn ra để tiêu thụ các cái dòng sản phẩm đẳng cấp, để làm giàu cho những nhà đầu tư. Thì nếu bạn thuộc về hai tiêu chí đó thì bạn sẽ được chăm sóc như là thượng đế. Đấy. Cái đó là thái độ thôi. Và các nhà thông minh về cảm xúc sẽ luôn luôn đặt ra các tiêu chí tốt để chăm sóc khách hàng. Thì khách hàng sẽ đến liên tục. Và một khách hàng hạng sang sẽ làm giàu cho nhà đầu tư bằng hàng ngàn khách hàng bình dân. Bây giờ vấn đề còn lại là các bạn chọn ai. Nếu với tư cách là nhà đầu tư, tương tự tôi thường đặt ra câu hỏi, Bây giờ đó, người đi chùa là người già, phần lớn là phụ nữ, người bình dân, người thất nghiệp, người nhà nghèo. Còn nhà giàu, nhà chính trị, giới trí thức không đi chùa, vì chúng ta không giới thiệu những bản kinh phù hợp với họ. Thì vậy đó, tức là để mình phục vụ cho 1.000 Phật tử bình dân mà không có các Phật tử đại gia thì các Phật sự làm sao trôi, làm sao thông. Cho nên phải quan tâm đến giới tinh hoa bên cạnh giới bình dân. Nếu chùa nào không có cái mối quan tâm đó, chùa đó không là Phật sự được. Và có nhiều nơi người ta ưu đãi cho các Phật tử đại gia đó. Bởi vì chỉ cần một người đó ta cúng dường thôi, nó bằng 20.000 người khác cúng dường mà đi vận động 20.000 người biết chừng nào. Nó khó lắm. Mà không khéo thì ta nói, ôi ông thầy này ông chỉ chú trọng giới già già, còn tôi bình dân quá, ông không quan tâm, ông toàn nghiệp cho ông. Còn ai tới chùa giác ngộ đại gia hay là tiểu gia gì cũng uống nước lã thôi. Tiếp cho một khách có nước lã không, thì tôi không có uống trà, không uống cà phê, cho nên là mình chỉ đãi nước lã thôi, người ta cũng quen. Và đó là mình nói là về thái độ. Như vậy nghiên cứu định tính để giúp cho chúng ta giải thích được thái độ tại sao nó như thế. Trong mối quan hệ khách hàng, trong kinh doanh, quan hệ tôn giáo giữa tu sĩ và tín đồ. Bốn nhỏ về giới hạn. Thì nghiên cứu định tính đó, nó có chất lượng trên nền tảng là các dữ liệu thu thập phải mang tính khách quan. Còn nếu như những người tham gia đó mà trả lời bằng cái chủ quan của họ, định kiến, thiên vị của họ, thì toàn bộ các nghiên cứu đó được công bố được sẽ là vứt bỏ, không xài được. Thì thái độ làm sao có cái chuẩn mực được. Là thích thì ta nói khác, không thích nó khác. Nhất là đi phỏng vấn, ai đi phỏng vấn Mỹ lần nào chưa? Ở ngay cái phòng phỏng vấn của Tổng lãnh sự và Đại sứ quán Mỹ luôn luôn có một câu: người phỏng vấn được quyền bác bất cứ đưa đơn nào nếu họ có cảm giác, xin được gọi nha, có cảm giác rằng người đương đơn có ý định ở lại Hoa Kỳ. Cảm giác ở người phỏng vấn và ý định ở người đi phỏng vấn, đó là những cái khái niệm trừu tượng, không hình dung được. Cho nên là lấy những cái kinh nghiệm mẹo vặt ta phỏng vấn. Nếu mà mình cần cầu quá, ta biết là mình có hướng định cư, cho nên dễ bị đánh rớt. Và tôi đi phỏng vấn Hoa Kỳ 5 lần không lần nào bị đánh rớt. Bởi vì đó, cái thơ mời là thời điểm đó tôi đi sau cái hạn thơ mời đó. Thì ra phỏng vấn á, người ta hỏi tại sao cái định đó qua rồi ông mới đi. Tôi không muốn đi, người ta đang nỉ quá, tôi thấy tội nghiệp quá tôi mới đi. Chứ ở đây Việt Nam tôi rất nhiều việc, đi qua như thế tôi bỏ biết bao nhiêu cái công việc có ý nghĩa cho nhân sinh. Cho nên mấy ông thông cảm cho ông cho thôi. Mà cốc cần như thế ông cho liền rồi, lập tức. Thì ta thấy là về thái độ mình đâu có cái dụng ý gì ở lại đâu, không à. Đó là mẹo vặt. Còn cái sổ đỏ là tài khoản ngân hàng, thực ra ta hoài nghi thì ta mới đem cái đó ra ta chứng minh, mới hỏi đến. Còn khi mà ta hỏi cái câu mà mình không gan ga, mình không cần đến rồi, họ không cần phải hỏi nữa, ok, cho qua. Mà khi họ cho qua rồi đó, để cho đỡ quê, thì họ hỏi những câu hỏi lạc đề. Ông đi tu để làm gì? Đi tu lúc mấy tuổi? Thấy không? Còn để bác một người nào đó thì bắt đầu móc môi ra, nói là tài khoản ông không đủ tiền nè, giấy tờ bất động sản của ông cái này trong giai đoạn này bán không được, không có gì để đảm bảo rằng là qua bển ông có thể tự lo cho chính mình được. Nó khi mà ta muốn bác thì ta phải đưa lý do, rồi khi ta muốn cho rồi đó nha, thì ta hỏi những câu hỏi nó không có liên hệ gì để phỏng vấn hết trơn, để cho nó có chuyện hỏi là xong. 5 lần tôi đi phỏng vấn đều giống nhau in đúc, không có ngoại lệ. Từ đó mà rút được kinh nghiệm thôi, rồi đi chiều việc lại cho những người khác cũng công công vậy đó, là đậu hết à. Còn đó là nói đăng đỉ, ôi xin âm cố gắng xem xét và giúp cho tôi đi, nghe không? Minh bển con gái tôi nó đang chờ tôi dữ lắm, đánh rớt. Mình biết là ý định ở lại, ý định là một khái niệm suy luận thôi. Cho nên đó, cái nghiên cứu định tính mang tính chủ quan rất là cao, nó thuộc về ý thức. Sự nghiêm túc của các dữ liệu khó được định giá và chứng minh được. Do đó thu thập dữ liệu rất mất nhiều thời gian. Vì thái độ mà có người ta thích ta trả lời, không thích ta không thèm trả lời. Mình có thể mình chờ hàng giờ hàng ngày, ta không thèm ra nữa, ta lẩn tránh. Nên là các đại gia nào khôn và thông minh là phải xa lánh với báo chí. Còn những ông nào mà ngố ngố ngu ngu, thích là chừa mặt ra nha, là có ngày nó đánh là cho vỡ mặt. Vì báo chí nó có câu ở Việt Nam là gì? Thương á thì lên bờ, mà ghét là xuống ruộng. Cái niệm lên bờ xuống ruộng đó là thái độ chủ quan của báo chí. Khi ta thích rồi giờ nó ca ngợi đến tận mây xanh. Còn khi nó ghét rồi nó đạp xuống không còn cái gì hết trơn. Lấy ông Đinh La Thăng ra làm ví dụ. Lúc ông còn bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Bộ Chính trị nha, ông đi đâu là có dàn báo chí đi theo. Từ cái ho của ông nó cũng khen, cho đến cái đi về mưa của ông nó cũng là tán dương. Cái gì nó cũng ca ngợi hết. Khi ông bị bắt vô tù cái là nó chửi ổng, nó đạp đổ ổng, không còn cái bên giác nào hết. Đó là báo chí. Nó thuộc về thái độ mà, không có tính chủ khách quan được. Do đó ở phương diện tích cực á, thì nghiên cứu định tính mở ra các phát hiện có giá trị nhưng khó trình bày vì nó thuộc trừu tượng và khó chứng minh. Các nhà nghiên cứu phải là các chuyên gia trong ngành công nghiệp để mới có thể đón được thái độ khách hàng, để đưa ra các dòng sản phẩm thuộc cái gu tiêu thụ của họ. Ví dụ cách đây mới có chừng 60 năm, công nghệ thức ăn nhanh ra đời ở Mỹ. Burger, pizza, rồi KFC, đó là thịt gà nướng. Tất cả những công nghệ đó mới ra đời năm 60 năm thôi. Và những người thành lập ra nó đều là những người hai bàn tay trắng. Nhưng mà họ nghĩ được xu thế phát triển của thế giới, nhất là ở Mỹ. Tính cách đó là tự do cá nhân, nó làm cho người ta không màng ở chung gia đình nữa, ta thích ở riêng. Và chỉ cần đau lúc đầu là 5%, bây giờ là 10%. Cái tiền của mình, ví dụ mình mua căn nhà đó là 1 triệu Mỹ Kim, quý vị chỉ cần có 100.000 đô la nạp vào là người ta cho mình mua hàng, mua nhà liền. Nếu căn nhà đó 100.000, mình chỉ cần có 10.000 là mình được mua nhà trả góp. Và như thế ai cũng phải vác một đống nợ trên vai, ký hợp đồng tài chính với ngân hàng trả trong vòng 15 năm, 20 năm, 30 năm. Thì bằng cách đó đó, thì mấy cái nhà thông minh này người ta nghĩ rằng là đến giai đoạn như thế, trong vòng vài năm nữa thôi, người dân Mỹ không có thời giờ để nấu cơm, có một bữa cơm thịnh soạn. Cho nên họ mới nghĩ ra thay đổi thói quen tiêu thụ từ ăn cơm nhà cho đến gọi là ăn nhạt. Cái đó ta gọi là thay đổi thói quen của khách hàng. Thì ai nghĩ được cái đó mà đúng xu thế đó, người đó trở thành tỷ phú rất là nhanh, trở thành tập đoàn đa quốc gia rất là nhanh. Và mấy ông và đại gia của Mỹ, ông nghĩ được cái đó, cho nên là lập ra cái đề án vay tiền ngân hàng để mở ra các cái tiệm thức ăn nhanh, và lập tức nó trở thành là hot ở tại Mỹ, sau đó là trên toàn cầu. Còn các nước châu Á đó, mặc dù gia đình là ba thế hệ ở cả chục thành viên, đâu có phải giống như Hoa Kỳ đâu, nhưng mà giờ cũng thích ăn cái thức ăn nhanh. Vậy để chứng tỏ là gì? Mình thức thề và giàu có. Thế vậy thôi. Đó là ăn đòi, học đòi theo thôi. Đấy. Phần 3, các bước nghiên cứu định tính. Mình giải chút xíu nha mấy vị, để cho nó hết cái này. Một nhỏ, xác định vấn đề nghiên cứu. Người nghiên cứu phải tìm ra các lỗ hổng của các nghiên cứu đi trước, thông qua việc theo dõi truyền thông đại chúng và theo dõi lý thuyết cùng ngành hoặc là liên ngành. Cái này nó đòi hỏi đến kinh nghiệm và kiến thức. Và chúng ta cũng phải điểm qua về văn học đề tài để xây dựng ra lý thuyết mới, tiến hành nghiên cứu sơ bộ, sau đó đó hoàn chỉnh để tạo ra các đề nghị thay đổi chính sách. Hai nhỏ, lập kế hoạch nghiên cứu. Trước nhất đó, thì nhà nghiên cứu phải xác định mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu đây tức là nghiên cứu định tính rồi, còn mục tiêu của mình là nhằm đạt được cái gì, tức là cải cách về chính sách. Đặt các câu hỏi là mình nghiên cứu ai, rồi nghiên cứu người đó ở đâu, nghiên cứu người đó vào lúc nào, cách thức nghiên cứu người đó và sự kiện đó ra sao. Rồi đây là 5 câu hỏi thông dụng trong nghiên cứu định tính. 3, thu thập dữ liệu. Nhà nghiên cứu buộc phải quan sát trực tiếp, xem trực tiếp hoặc là xem lại các video, các cái dữ liệu sống, chứ không thể là đọc ở trên sách vở được. Ví dụ như quý vị muốn biết về chiến tranh Việt Nam thảm khốc như thế nào, thì quý vị phải xem lại các video của Hoa Kỳ, của Việt Nam Cộng Hòa và của miền Bắc Việt Nam. Thì chúng ta mới phối nó kết lại, coi cái thông tin nào là chuẩn. Bởi vì trong chiến tranh đó, như tôi đã nói nhiều lần, không bên nào nói sự thật, bên chính nghĩa hay phi nghĩa gì cũng thế. Ví dụ mình chết 100 thì công bố 10 thôi, vì nó 100 là lính nó rụng rề tay chân, nó mất tinh thần, nó không dám xông lên nữa. Thậm chí là chết 1000 thì cũng nói là ít thôi. Còn bên địch chết 5 thì phải nói là 50, để làm uy hiếp tinh thần và lên cái tinh thần của người chiến sĩ. Trên mặt trận là mình thua 10 trận, thắng có 1 thôi, phải nói là thắng 9 thua 1, để ai cũng phải lên tinh thần. Đó là những mẹo vặt. Cho nên là nếu chúng ta chỉ dựa vào các video được truyền thông từ một phía thì không bao giờ chuẩn xác được. Quan sát người tham gia thì trong cộng đồng hay một tình huống nào đó để nhằm xác định bản chất và giá trị của sự quan sát là đúng. Chứ mình nghe nói không đúng. Mình phải có mặt ở trong đó, đóng vai là công an chìm hay đóng vai là một người thường dân, đóng vai gì đó là tùy, nhưng mà phải có mặt. Thì trong mấy cái lễ tốt nghiệp của học viện của mình á, luôn luôn có hai thành phần công an, công an sắc phục và công an chìm. Công an chìm để theo dõi những kẻ ăn trộm ăn cắp. Thì ở cái huyện Lê Minh Xuân đó là họ biết là tay nào tay ăn cắp, tiền ăn cắp họ biết hết. Cho nên là chỉ cần nhìn trước khi họ tới họ tham gia với mình á, họ phải coi lại hết cái danh sách của những kẻ ăn cắp ở trong huyện và những huyện lân cận. Họ coi hết á, giờ để nhớ cái gương mặt của từng người đó. Nhưng mà tới thì ta đâu bắt được, phải có bằng chứng mới bắt được, thì phải theo dõi. Nhưng mà thấy những gương mặt đó biết là thế nào của cái vụ ăn cắp, theo dõi chút xíu là phát hiện bắt à. Công an đồng phục lại để hù dọa, thấy công an thì tự động kẻ xấu nó sợ liền. Phải phối hợp cả hai. Như vậy bản thân của người phá án hay là giữ an ninh phải tham gia trực tiếp. Về phỏng vấn, bao gồm phỏng vấn cấu trúc, phỏng vấn không cấu trúc, phỏng vấn nhóm trọng tâm, nhằm thu thập các thông tin có chất lượng, sau đó chúng ta tiến hành là nghiên cứu và chuyển đổi các dữ liệu để lập ra thành các đề xuất về thay đổi chính sách. Hoặc là mình có thể tiến hành là khảo sát, sử dụng các bản câu hỏi rồi các điều tra mở rộng để nắm bắt được các ý niệm, các cảm nhận, các tư tưởng, thái độ, quan điểm, ý thức hệ của người tham gia được chúng ta hỏi. Bố nhỏ, phân tích dữ liệu. Phân tích tài liệu viết, tài liệu nghe nhìn là điều mà các nhà nghiên cứu không thể bỏ qua trong việc nghiên cứu định tính. Rồi sau đó chúng ta tạo ra hệ thống mã hóa cho các từ, các cụm từ, các con số, từng nhóm loại để tổ chức dữ liệu và nhận dạng mô hình. Vì trong chiến tranh đó, thường ta dùng những cái ký hiệu thôi để khỏi phải bị phát hiện. Và Cộng sản thắng được Hoa Kỳ á, là cũng nhờ dùng hệ thống ký hiệu này. Ai ở cái mắt xích nào thì biết các cái mặt hiệu ở mắt xích đó, các mặt hiệu khác không biết. Nên hễ mà bị bắt ở mắt xích nào, các mắt xích còn lại vẫn bình an vô sự. Cần phải tiến hành thống kê mô tả, tức là không sử dụng như kết luận đã khẳng định hay là phủ định các giả thuyết. Cái này là quá đơn giản, thì chúng ta phải tiến hành vào chiều sâu để tìm ra manh mối. Phân tích các từ thuật về các phát biểu, nội dung, nhân phạm, cách dùng từ, phép ẩn dụ, các chủ đề, các tình huống, ngữ cảnh xã hội, văn hóa chính trị. Quý vị cứ để ý đến Tổng thống Mỹ nha. Đó là nền kinh tế đứng đầu thế giới, ảnh hưởng chính trị trên toàn cầu. Hễ ông Donald Trump đang lúc là đương kim là phát biểu một cái gì là chính sách thế giới đã thay đổi theo. Trong lúc bầu cử, chính sách nó cũng thay đổi theo. Thì bây giờ ta đang dự đoán là ông Joe Biden là người sẽ thắng cuộc trong cái bầu cử này. Thì tự động á, là những nhà đầu tư theo khuynh hướng phát biểu của ông Joe Biden sẽ bắt đầu mở ra. Thì ông này là gì? Chắc chắn sẽ đưa Hoa Kỳ vào cái hiệp ước Paris, rồi đưa Hoa Kỳ vào cái hiệp ước về hạt nhân trở lại với lại Nga. Đưa Hoa Kỳ vào trong TPP về các nước về mậu dịch, đưa Hoa Kỳ vào những cái nước hiệp ước NATO để giữ lại cái cán cân cân bằng với các nước đồng minh. Đó là chắc chắn là lên thay đổi chính sách. Thì lúc đó những nhà đầu tư ngay bây giờ là ta bắt đầu mua cổ phiếu cho những cái lĩnh vực có liên hệ đến những cái thứ này. Chắc chắn là chừng một vài tháng sau là một đẻ ra ba, có thể một đẻ ra mười. Ta đoán được hết. Và khi mà ông Tổng thống Mỹ, ông tuyên bố là sẽ đánh một nước nào đó, bắt đầu là giá thị trường thay đổi, giá dầu thay đổi, rồi thị trường vàng thay đổi, thị trường chứng khoán thay đổi, nó thay đổi vành vạch, chóng mặt luôn. Cho nên đó là những nhà lập kinh doanh, nhất là những người mà làm mà kinh tế của chứng khoán đó, người ta phải lắng nghe, theo dõi từng phát biểu của những nhân vật đứng đầu. Nó thay đổi người gớm lắm. Thì đó nó liên hệ đến phân tích những nội dung, cái cách ông dùng từ, cái cách dùng thái độ, cách dùng biểu đạt, nó liên hệ đến chính sách hết. Phân tích về nội dung và phân tích về sự thương thích. Thương thích là giải thích. Mỗi một nội dung nó có cách giải thích khác nhau. Ví dụ như ông Donald Trump đi, hồi tháng 3 ông nói COVID-19 ăn nhầm gì. Ở Mỹ của chúng tôi mỗi năm có 60 đến 80 ngàn người chết vì bệnh cảm cúm. Bây giờ chứ có mấy người mà ăn chung gì mà lo sợ, không có gì phải sợ. Đến tháng 6, tháng 7 là vỡ trận ở Mỹ. Thì ông phải nuốt lời, ông nói ngược lại, nhưng mà không bao giờ ông nhận ông sai lầm. Quan điểm của ông Trump đó là nhận sai trong chính mình, thay đổi trong chính mình, nhưng mà không thừa nhận với quần chúng. Thì cái đó là mô hình của Tào Tháo. Tào Tháo có làm sai không bao giờ mà nhận sai, nhưng mà nhận sai với chính ông. Ông sửa. Đó. Thì đó là đến tháng 7, tháng 8 ông Donald Trump sẽ bắt đầu nói ngược lại. Covid này đó, rất là tai hại, mà tai hại của nó là bắt nguồn từ Trung Quốc. Tôi đề nghị khắp thế giới này phải gọi đó là virus Vũ Hán, hay rộng hơn nữa là virus Trung Quốc, chứ không có thể đó là Covid-19. Đấy, ông phát biểu ở Liên Hợp Quốc cũng thế. Bắt đầu ông xoay, ông đổ hết toàn bộ trách nhiệm đó cho Trung Quốc, cái mà rất nhiều quốc gia đang ghét hiện nay. Tại vì Trung Quốc là chơi điểu quá. Đấy, chơi điểu trên toàn cầu chứ không phải chơi điểu Việt Nam không đâu. Cho nên là ông đánh vào cho đó tự động, ta quên hết cái phát biểu cũ của ông là gì, xem thường Covid. Như vậy ông thoát khỏi trách nhiệm, không bị đổ lỗi. Đó là gì? Cách giải thích. Giải thích nó thuộc về thái độ, về những quan điểm thôi. Đấy. Và ông Trump là chuyên gia hàng đầu về giải thích ngụy biện. Nếu ai thích cái đó thì bắt chước ông Trump. Vì dĩ nhiên là hướng chửi cũng là đầy luôn. Thì tại sao chỉ có ông Donald Trump mới bị cả hai đảng phái chống? Đảng của ông là đảng Cộng Hòa cũng chống ông. Ông George Bush con cũng chống ổng, không ủng hộ. Nhiều ông cựu tổng thống của đảng Cộng Hòa cũng không ủng hộ, lên tiếng chống đối công khai. Bởi vì ta thấy ông này tào lao quá. Nói trước nói sau lật lọng, dùng các cái thủ thuật, nó không đúng là một nhà chính trị là chân chính. Nên trong đảng nội bộ ông còn chống, đừng nói chi là người khác. Thứ năm, viết báo cáo, tức là giới thiệu các phát hiện mới và lượng giá cho các phát hiện mới của mình là gì. Đấy, có những cái này ta bán ra tiền dữ lắm. Một cái clip nhỏ thôi làm đảo lộn mọi nhận thức. Ta bán cho các hãng truyền thông là hốt cả bạc triệu bỉ kim ấy, chứ không đơn giản đâu. Ở Việt Nam ta xem nó thường, chứ ở nước ngoài mỗi một dữ liệu thông tin nhỏ được công bố làm thay đổi hoàn toàn bản chất của mọi vấn đề. Phần 4, các loại hình nghiên cứu định tính. Một nhỏ, phương pháp quan sát. Quan sát là cách sử dụng các giác quan nhằm đạt được thông tin từ nguồn tài liệu gốc. Trong khoa học, quan sát liên hệ đến việc ghi chép các dữ liệu thông qua sử dụng các công cụ và hoạt động khoa học. Thì ở lĩnh vực khoa học soi nhân văn, quan sát là khác. Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, quan sát là khác. Mục đích quan sát là phục vụ cho nghiên cứu mang tính thực địa, điền giả, hoặc trực tiếp tham gia nhằm tìm hiểu bản chất, quan điểm, thái độ của người được quan sát, cũng như là cách nhìn của họ về thế giới, mọi thứ xung quanh, và nhất là vấn đề được chúng ta quan tâm. Quan sát có nhiều loại, bao gồm quan sát định lượng, tức là ghi nhận sự vắng mặt, sự hiện diện của đối tượng. Tại vì ta vắng mặt á, hay là có mặt nó thay thế thái độ, do đó nó thuộc về là chất lượng. Hoặc là quan sát định tính, tức là liên hệ đến số lượng người tham gia bằng các con số rất là cụ thể. Nếu kỳ này nè, thì ông Joe Biden là được tất cả là 74 triệu phiếu bầu cho ông. Ông Obama chỉ có 64,9 thôi là phá kỷ lục vào năm 2009 hay là 8 gì đó. Bây giờ là ông Joe Biden phá kỷ lục chưa có tiền lệ trong lịch sử bầu cử tại Hoa Kỳ. À, như vậy là ta đo lường được thông qua con số. Và lúc mà ông Obama phát biểu nhận nhiệm vụ làm tổng thống đó, thì cái quảng trường đó nó đầy nghẹt, không còn một chỗ trống. Và đến lúc ông Donald Trump phát biểu vào năm 2016 đó, thì nó trống trơn nhiều chỗ lắm. Thì ta nói là thái độ mà, vừa là thái độ mà số lượng nó cũng nói lên thái độ. Tại sao ta không có đông người? Bởi vì ta không thích nên ta không ra dự. Về hình thức và trọng tâm của sự quan sát, hình thức quan sát đó là có tính mô tả, bao gồm không gian đó là gì, tình huống ra sao, rồi sự kiện, thời gian, rồi các nhân vật, các hành động, rồi các hiện vật có liên hệ. Quan sát có trọng điểm, tức là thu hẹp phạm vi quan sát bằng cách tập trung vào một tình huống sự kiện cụ thể, phân tích sâu các tài liệu liên hệ đến sự kiện đó, chứ không phải quan sát bao quát nữa. Quý vị có xem mấy cái bộ phim mà mấy người mà bắn tỉa đó, đó là quan sát cụ thể. Là khi mà Tổng thống Hoa Kỳ đi đâu á nha, trong phạm vi 10 cây số theo dòng gọi là bán kính á, tất cả các ngôi nhà tương đương hoặc cao hơn đều có người đối lập lại dùng cái súng để sẵn, đó là súng bắn tỉa. Nếu phía bên những cái vị trí đó có bắn ra gì là bên đây phải bắn đầu tiên. Cho nên là trong cái phạm vi đó người ta phải thông báo không được xuất hiện ở trên vị trí A, vị trí B, vị trí C. Quý vị thì không biết, nhưng mà khi mà ông Tổng thống đi tới đâu, người ta phải thông báo tất cả đó ở chính quyền địa phương, thông báo hết để đảm bảo được an ninh. Đó là quan sát cụ thể. Ông nào ở góc nào chỉ quan sát, con mắt nó nhắm mở ra từ đầu cho đến cuối, bao nhiêu tiếng để thay thế một người khác. Cho nên một chuyến đi của Tổng thống Mỹ đó, nó tốn là hàng trăm triệu Mỹ Kim, nhọc dầu chỉ có 2-3 ngày thôi, làm việc thôi. Chứ đừng có tưởng nó là rẻ nha, mất tiền lắm. Đó là vấn đề an ninh. Thì khi mà quan sát để mà nghiên cứu định tính đó, thì chúng ta cũng phải gọi là tập trung vào cái trọng điểm nào đó. Về trọng tâm của sự quan sát, đó là chúng ta quan sát con người tham gia vào đó đang làm cái gì. Nó liên hệ đến ứng xử văn hóa của người đó, lịch sử hay là thô kệch, là sâu sắc hay là cạn cợt. Tức là nó liên hệ đến bản chất và diễn tiến của các hành động và sự tương quan hành động đó với những người xung quanh. Và thứ hai đó là chúng ta quan sát để biết là người ta biết cái gì, tức là kiến thức về văn hóa, thái độ tâm, các phản ứng cảm xúc đối với các tình huống và không gian đó. Chúng ta quan sát để đoán được cái người quan sát, cái người được ta quan sát là biết cái gì. Đồng thời chúng ta quan sát là người ta đang làm và sử dụng, đây là các hiện vật văn hóa. Họ đang cầm cái gì, họ đang đội cái gì, mặc chiếc áo gì, mang cái tính biểu tượng gì, nó đều được thể hiện qua cái gọi là hiện vật văn hóa. Nên là khi mà đi dự các sự kiện lớn đó, thì những nhà ngoại giao người ta nghiên cứu lắm. Ví dụ như là ở Trung Hoa đó, văn hóa của người ta đó là tôn trọng cái màu đỏ, nó tượng trưng cho sự hài hòa, tượng trưng cho sự sức sống, tượng trưng cho sự may mắn. Thì những nhà ngoại giao khi đến đó nên mặc chiếc áo màu đỏ là dân Trung Quốc nó mê tích cô lì luôn. Còn Việt Nam á, các nhà ngoại giao mà tới Việt Nam á, thì nữ nên mặc chiếc áo dài, đội chiếc nón lá. Nam á, nên mặc áo dài khăn đóng, đảm bảo là ăn khách. Đại sứ Hoa Kỳ, cái ông mà đã về hưu rồi, về hưu sớm đó, năm ngoái đó. Nhưng mà trước đó, ông đó đó nha, là ông rất tinh tế về văn hóa Việt Nam. Tới các lễ hội Việt Nam là ông ăn mặc theo kiểu người Việt Nam. Đấy, cái đó là đắc dân tộc. Những điều cần lưu ý khi quan sát thói quen ứng xử, thì chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của các hành động trong các bối cảnh văn hóa để không tạo ra những ngộ nhận văn hóa hay là cú sốc văn hóa. Thì bao gồm đó là kiệp chung và kiệp riêng. Ví dụ như Ấn Độ, nếu mà gật đầu như thế này thì được cái người đối diện với quý vị hiểu là gì? Họ đang bị chống đối. Nếu quý vị lắc đầu là họ sẽ hiểu là họ đang được đồng tình và tán dương.
Nếu quý vị không hiểu cái văn hóa đó, mình lấy văn hóa Việt Nam làm hội quy chiếu sang Ấn Độ, thế hệ ai mà mình thấy mình thích thì mình gật đầu lia lịa, là họ lúng túng liền, họ ngỡ ngàng liền, họ cảm thấy không thoải mái liền. Hey. Về quan sát hiện vật thì chúng ta khám phá ra ý nghĩa con người gắn liền cho chúng là cái gì. Thì mỗi một cái động tác nó mang một biểu tượng văn hóa. Như ở như Thái Lan á, cái đầu được xem là để thờ Phật thôi, thờ cha mẹ thôi, họ rất là quý trọng cái đó. Nếu mà dân cầu thủ phương Tây xem cái động tác so đầu là thân thiện, mà tới mà so đầu các cầu thủ Thái Lan là đánh liền lập tức, nó là xúc phạm. Vì hai cái bản chất văn hóa với hai hệ quy chiếu là đối lập nhau, cho nên chúng ta phải khám phá ý nghĩa gắn liền của các sự kiện biểu tượng văn hóa để chúng ta không có tạo ra những cái cú sốc văn hóa hoặc là bị hiểu lầm. Ở người Trung Hoa thì ta nói là đi xa đi ngang ruộng dưa đừng bao giờ ngồi xuống sửa dài dù có kiến cắn, vì ngồi xuống ta tưởng mình đang hái dưa ăn trộm. Ta đâu biết mình thấy dài nó thấp hơn là cái cây dưa, cái dưa nó cao hai ba tấc, dài mình nó chỉ có mấy cm thôi. Mình ngồi mình sửa dài thì nhìn từ xa quan sát ta thấy là mình đã ăn cắp dưa thôi. Đó là văn hóa. Ghi lại cái phần cảm xúc của người tham gia, như là họ có bị sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, giận dữ, hoan hỷ, hợp tác, vân vân. Nếu quý vị đến chùa Giác Ngộ sáng hôm nay, 600 người hiến máu nhân đạo, một năm về chùa có 10 lần ha. Quý vị sẽ thấy có nhiều chị em phụ nữ run lắm. Lúc mà cái kia mà đưa vô cái bả vai của họ để rút máu, nhắm mắt lại, giăng gió thế này, cảm giác là cái gì ghê rợn, sợ hãi lắm. Phụ nữ phần lớn là thế. Để đánh ra cái sợ hãi đó là tôi phải tham gia với họ tới phỏng vấn, hỏi có sợ không, nó sợ, rồi hỏi có sợ kiến cắn không, chị em phụ nữ nó không kiến có gì đâu mà sợ, tôi nói là cây kim chích này nó còn dễ hơn kiến cắn, tự động hết sợ, kêu họ cứ mở con mắt ra cười và nhẩm trong đầu, tôi không hề sợ kiến cắn vì kiến cắn là bình thường, và cây kim chích vào cơ thể tôi nhẹ hơn con kiến cắn, tự động hết sợ. Như thế đó là thái độ. Về mức độ tham gia thì tham gia nó có là thành viên trọn vẹn, tức là toàn bộ mọi người cùng tham gia. Nhà nghiên cứu phải nhập vai là thành viên, không lộ vai mình là một nhà nghiên cứu, vì mình sẽ làm cho những người tham gia đó trở nên là gì? Do dự, dè dặt, không tự nhiên. Thì bằng cách đó chúng ta mới quan sát được hành vi rồi thái độ của người được chúng ta nghiên cứu, để thu thập được các dữ liệu đúng nhất, khách quan nhất. Hoặc là chúng ta tham gia với tư cách là một nhà quan sát, nhà nghiên cứu tham gia như là một đối tượng được nghiên cứu và tiết lộ thân phận của mình khi tham gia. Tức mình giới thiệu tôi là người đó tới đây với mục đích như thế, không bị ràng buộc bởi vai trò tham gia. Tham gia với tư cách là quan sát viên, tức là nhà nghiên cứu đóng vai với mục đích quan sát chứ không đóng vai thành viên, tới để quan sát thôi và quan sát một cách toàn diện để tìm kiếm những cái thái độ biểu đạt của những người được chúng ta nghiên cứu. Hoặc là làm quan sát viên trọn vẹn, tức là nhà nghiên cứu đứng ngoài cái đối tượng nghiên cứu, không đóng vai thành viên chủ động hay là bị động, quan sát từ bên ngoài mà tách mình ra khỏi bối cảnh được quan sát để mình quan sát một cách toàn diện hơn. Chứ còn nếu mình ngồi ở góc độ A thì mình không thấy được B, C và D. Nó có giống như cái bài thơ Lô Sơn, nếu mà nhìn từ chiều cao thì nó chót vót, nhìn từ bề ngang là nó dài, đang đẳng. Đứng ở cái góc A nó có cái bối cảnh A, đứng ở góc B đó bối cảnh B. Và kết đuôi lại, sở dĩ mình không thấy được chân diện một cái Lô Sơn là vì mình đang kẹt ở một góc độ nào đó của đó. Mình phải đứng lên ở trên phía trên mới thấy được toàn cảnh của đó. Thì quan sát trọn vẹn phải là quan sát như thế, chứ không đứng ở một góc độ. Và nhà lãnh đạo phải nhớ đánh đứng với tư cách trọn vẹn, chứ không có đi nhảy vô cái việc A, không chạy vô cái việc B, vì mình sẽ không điều hành các việc còn lại được. Hai, phương pháp phỏng vấn. Khái niệm yêu cầu phỏng vấn là cách đặt câu hỏi thích hợp để người đối thoại chia sẻ và cung cấp các thông tin mà ta cần. Về bản chất, phỏng vấn là một quan sát gián tiếp, theo đó hỏi lại kết quả quan sát của người khác về một sự kiện nào đó. Ví dụ như mình không có mặt ở tại hiện trường do đến muộn, Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi để cho người ta trả lời. Ví dụ như tôi đi lên Nam Trà My vào ngày 1 tháng 11 vừa rồi, thì tôi tiếp xúc là khoảng 30 người là nạn nhân bị sập lở chùi vùi nhà ở tại ấp 1 của xã Trà Len. Trong số đó đó thì ít nhất là có một người chết trong gia đình của họ, hoặc hai thành viên chết, ba thành viên chết, bốn thành viên chết, thì phần lớn họ trả lời giống nhau. Bùm, đó là cái từ phổ thông. Họ nói đang ăn cơm giữa trưa, vì đó là 12:30. Nghe mà tiếp bùm một cái như quả bom nổ, thấy họ đang chìm vùi ở dưới đất bất tỉnh. Hỏi sự kiện gì diễn ra nữa, không nhớ, vì họ bị vùi dưới đất rồi. Và khi tỉnh lại thì thấy là bị kẹt dưới đất à. Rồi các cái đội cứu hộ tới đào lên, họ la lên, bắt đầu mới kéo họ ra đưa về bệnh viện. Hỏi việc gì xảy ra, không nhớ, vì nằm dưới đất bị che hết là sao nhớ. Nhưng mà may mắn không chết. Đó là chúng ta khai thác họ, mình không có mặt. Nếu có mặt mình cũng giống như họ, thậm chí có thể mình chết luôn à. Thì hỏi lại, họ mô tả, mình sẽ nắm được cái toàn cảnh ở một mức độ tương đối. Phải hỏi cái người A, B, C, ráp các cái mảnh hỏi này lại, ráp các cái câu hỏi này lại, chúng ta có một cái bức tranh tương đối về cái quan cảnh của sụp lở đất ở tại Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu của phỏng vấn, người phỏng vấn phải thể hiện thái độ thân thiện, vui vẻ, chân thành, tự nhiên, biết lắng nghe, không có cãi, không có đặt câu hỏi bí, không dồn người ta vào cái tư thế gọi là được cùng. Từ đó chúng ta mới khai thác được thông tin. Còn những người phỏng vấn ông Donald Trump thì ta dí ông không. Dí ông xong là gì? Cái gì ông trả lời không được đó nha. Ông bỏ ông đi, ông thèm cảm ơn vậy đó nha. Đó là thái độ của ông Donald Trump. Chưa bao giờ có ông tổng thống nào của Mỹ như thế. Cho nên là chúng ta học kinh nghiệm, muốn khai thác cái gì đó phải nói lịch sự, đóng vai gì, mình cảm thông với đương sự. Mặc dù đương sự có thể là rất xấu, rất tệ, rất dở, phải đóng vai cảm thông thì ta mới tâm sự, ta bày tỏ ra, ta kể việc này, ta nói việc kia, cung cấp thông tin nọ. Về quy trình phỏng vấn, thứ nhất là chuẩn bị, tức là mình phải chuẩn bị mục đích mình là gì, nội dung phỏng vấn cụ thể là gì, địa điểm hẹn ở đâu, thời gian bắt đầu là ngày giờ nào. Về trang phục á, thì cũng phải làm sao cho lịch sự, làm cho người ta thoải mái. Về các câu hỏi thì mình phải đặt ra là từ câu hỏi chung, rồi câu hỏi đặc trưng, rồi câu hỏi riêng biệt, nó theo từng phần một, mỗi phần có nhiều câu khác nhau. B, về loại và câu hỏi thiết kế phỏng vấn. Thiết kế phỏng vấn á, thì xác định người được phỏng vấn là ai. Phỏng vấn nhóm dân tộc, nhóm thiểu số hay là nhóm đa số. Phỏng vấn nhóm nạn nhân hay là nhóm tạo ra tác nhân. Xem xét giới tính của người được phỏng vấn, tuổi tác, thành phần xã hội, vai trò, rồi tôn giáo, ý thức hệ chính trị, vân vân. Rồi đặc điểm cá nhân của họ là gì, chúng ta phải nắm thì việc phỏng vấn mới thành công. Còn về loại câu hỏi thì có các câu hỏi mang tính giới thiệu, ví dụ như là các anh chị quan hệ cho biết thái độ của mình về vấn đề này, hoặc là các câu hỏi mang tính cách chứng minh thì các anh chị hãy nói thêm, liệt kê thêm, dẫn chứng thêm vấn đề đó như thế nào, thì dần dần chúng ta khai thác được. Hoặc là các câu hỏi trực tiếp, tức là các anh chị có thích vấn đề này không, nó trả lời là gì, yes hoặc là no. Trực tiếp tức là câu hỏi thái độ đó. Và các câu hỏi gián tiếp thì mình có thể đặt là vì sao chị, anh hay là nhân sự đó có ở đây, hoặc là vì sao việc đó mình lại mất cảnh giác dẫn đến tình trạng bị bắt cóc, vân vân. Hoặc là các câu hỏi diễn nghĩa thì mình có thể mình giải thích ra cho ta hiểu rõ, sau đó mình đặt câu hỏi. Lưu ý các câu hỏi phải bao quát, đừng quá hẹp, đừng quá rộng, đừng quá sâu, đừng quá cao, nó phải ở mức độ trung bình, vì đối tượng được chúng ta hỏi phần lớn là quần chúng bình dân chứ không phải là các chuyên gia. Về loại phỏng vấn thì chúng ta phải tùy theo mục đích phỏng vấn, với mục đích phát hiện ra những cái mới, phỏng vấn về nội dung chuyên sâu. Để chuẩn bị phỏng vấn phải có bước chuẩn bị trước, và phỏng vấn là không có chuẩn bị trước. Những người có kinh nghiệm không cần phải chuẩn bị, đến hiện trường gặp người, tùy tình huống đặt câu hỏi khác nhau. phỏng vấn theo cách thức, đó là phỏng vấn trực tiếp hay là phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn qua email, phỏng vấn qua các mạng xã hội, tùy theo người. Ví dụ như đối với ông dẫn đến diệt chủng của Khmer Đỏ đó, Pol Pot hay Syri, thì ông ấy không bao giờ cho phỏng vấn trực tiếp. Cho đến lúc mà ông gần hấp hối ông chết á, thì ông mới cho BBC được vô để phỏng vấn trực tiếp một lần duy nhất thôi. Còn đối với những cái thành phần mà khủng bố đó, thì đối với những đối tượng hãng truyền thông truyền hình nào mà họ tin tưởng thì họ cho phỏng vấn trực tiếp để thông qua các hãng đó truyền bá thông điệp của họ muốn, được xem như là một cái đối tượng hay nội dung thương lượng trong chính trị. C, phỏng vấn cấu trúc và bản chất còn gọi là phỏng vấn chính thức như là phỏng vấn nghề nghiệp. Các câu hỏi được nêu ra trong trật tự tiêu chuẩn và người phỏng vấn không được đặt lệnh lệnh hướng từ kế hoạch phỏng vấn hoặc bằng chứng vượt khỏi các câu hỏi trả lời. Nhưng mình đặt ra một cái mà họ không có thẩm quyền trả lời là sao họ nói? Ở đâu người ta cũng đặt ra tiêu chí là anh chị được trả lời đến bao nhiêu. Cái đó có thể công bố, có thể không công bố. Cho nên ta mới đặt ra ai là phát ngôn viên. Còn ai không thuộc phát ngôn viên mà phát biểu lung tung là bị mất điểm, thậm chí bị kỷ luật. Các câu hỏi này đó phải đặt trên nền tảng là câu hỏi đóng, có cấu trúc cụ thể. Lợi thế phỏng vấn cấu trúc là một bộ câu hỏi đóng mang tính cố định, dùng để số liệu hóa nhằm kiểm chứng tính tin cậy về những vấn đề được chúng ta quan tâm. Phỏng vấn cấu trúc có thể tiến hành trong thời gian ngắn. Nhiều mẫu phỏng vấn đã tạo ra các phát hiện mới nhằm phổ quát quá đối với mẫu dân số lớn. Về giới hạn thì phỏng vấn cấu trúc không linh hoạt, không có câu hỏi mới, không có câu hỏi phát sinh và không thể sử dụng liền. Cho nên khi mà tình huống thay đổi thì họ không ứng xử được, cho nên không khai thác được dữ liệu từ việc phát sinh. Phỏng vấn cấu trúc thì các trả lời thường thiếu chi tiết, chỉ vì có một số câu hỏi đóng được nêu ra nhằm tạo ra dữ liệu định lượng. Đang khi theo cách đó họ không thể biết lý do ứng xử của con người trong một cách thế nhất định nào đó. D, phỏng vấn phi cấu trúc. Về bản chất còn gọi là phỏng vấn khám phá hay là phỏng vấn phi chính thức, có nghĩa là không cần phải đặt ra kế hoạch của sự phỏng vấn trước, tùy cơ ứng biến. Cho nên đó, về bản chất toàn là các câu hỏi mở, không theo bất cứ một trình tự nào. Nội dung sau có thể hỏi trước, nội dung trước có thể hỏi giữa, nội dung giữa có thể hỏi sau. Có thể thêm các câu hỏi mới chưa đó là đặt kế hoạch trước trong quá trình phỏng vấn, hoặc là chuyển sang một chủ đề hoàn toàn mới nếu người phỏng vấn đó, người được phỏng vấn có cảm giác không được thoải mái và có ý định muốn rút lui, thì chúng ta phải chuyển chủ đề để chúng ta khai thác các vấn đề khác. Lợi thế của phương pháp phỏng vấn phi cấu trúc đó là rất linh hoạt, vì câu hỏi có thể đích ứng và thay đổi theo tình huống cụ thể. Phỏng vấn phi cấu trúc có thể tạo ra dữ liệu định lượng thông qua việc sử dụng các câu hỏi mở, cho phép người trả lời nói vào chiều sâu và người phỏng vấn sẽ hiểu được tâm trạng thật của người trả lời. Phỏng vấn phi cấu trúc làm tăng thêm tính hợp lý, vì người phỏng vấn có cơ hội chứng minh sự hiểu biết sâu sắc của mình hơn là chỉ tạo ra sự tương tác để hiểu rõ về vấn đề ở một mức độ khái quát. Về giới hạn, phỏng vấn phi cấu trúc tốn nhiều thời gian cũng như mất nhiều thời gian cho việc phân tích dữ liệu, bởi vì khi họ nói thái độ của họ, họ có thể nói dài đăng đẳng. Chúng ta phải biết cách cắt ngang để là đặt những câu hỏi gọn lại đi vào trọng tâm. Và do đó để có được những người phỏng vấn phi cấu trúc á, chúng ta phải có quá trình đào tạo rất là bài bản. Thì đó là những vấn đề chính. Còn sau đây thì tôi sẽ nói cái tựa đề thôi, quý vị tự đọc thêm. Gồm có các loại phỏng vấn nhóm ha. Rồi phỏng vấn tay đôi theo hướng thảo luận. Rồi hoặc là phỏng vấn thảo luận nhóm. Rồi các lợi thế cũng như là giới hạn của nó. Rồi các cái phỏng vấn mang tính là phương pháp điều tra. Đó là mình điều tra bằng miệng, điều tra bằng câu hỏi, bao gồm có điều tra cơ bản, rồi các bước của điều tra cơ bản, rồi điều tra xã hội học, bản chất của điều tra xã hội học, rồi các phương pháp điều tra xã hội học như là điều tra bằng cách trò chuyện, điều tra bằng phiếu gửi, rồi điều tra bằng những cách thức khác nhau. Đó, rồi sau đó là một cái bản đối chiếu sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Các cái khác nhau này nó được đặt trên một cái chuỗi các nội dung chính như là mục đích nghiên cứu, rồi đối tượng nghiên cứu, các biến thiên trong nghiên cứu, loại hình dữ liệu nghiên cứu, hình thức dữ liệu, phân tích các loại dữ liệu, là thái độ, rồi vai trò của người nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, hành vi người được nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, trọng tâm nghiên cứu, bản chất quan sát, bản chất thực tại, bản chất câu hỏi và báo cáo kết quả. Thì chuỗi các nội dung nghiên cứu đó đó, ở phạm vi nghiên cứu định tính thì nó khác với phạm vi của nghiên cứu định lượng. Chúng ta xem cái gợi ý ở cột 2 và cột 3 thì sẽ thấy rõ được cái đặc điểm và khác nhau giữa hai phương pháp này, mà vốn nó được sử dụng bổ sung cho nhau. Thông thường phương pháp nghiên cứu định tính là cũng phải mất 30 tiết cho đến 44 tiết. Bây giờ chúng ta cũng dồn lại trong 90 phút thôi. Rất là ngắn ngủi. Cho nên quý vị chịu khó về đọc thêm. Và khi quý vị đặt ra một cái bản câu hỏi nào đó thì nó có hai cách để làm. Đây là lý thuyết bao quát, rất là rộng. Thực tế thì nó gọn hơn nha. Thứ nhất, chúng là tham khảo các mẫu nghiên cứu đã có trước cùng bản chất và cách thức. Nó chỉ có khác nội dung và sự kiện cụ thể thôi. Thì như vậy mình đọc danh sách bản câu hỏi của họ, mình biên tập lại, điều chỉnh lại, thì đỡ phải vắt óc làm ra câu hỏi mới từ A đến Z. Bước thứ hai là biên tập các câu hỏi theo hướng là bổ sung những nội dung mới, bổ sung những gợi ý mới, bổ sung những giả định mới do cái trình độ và kinh nghiệm của chúng ta mà ra. Và bước thứ ba là nhờ các chuyên gia về lĩnh vực góp ý bản câu hỏi đó hoàn chỉnh chưa, cũng như là vị trí, thứ tự, cách sắp xếp, cách diễn đạt, cách mô tả, cũng như là các gợi ý trả lời A, B, C, D và những cái phạm vi của trả lời mở như thế nào. Sau đó chúng ta mới nhờ người hướng dẫn đó giới thiệu đến địa điểm nào, gặp đối tượng nào để tiến hành và phân phối các bản câu hỏi, giải thích cho họ để họ tương tác với mình, dù là nghiên cứu định lượng hay là định tính. Rồi trong thời gian bao nhiêu lâu chúng ta thu hồi về, và sau khi thu hồi về chúng ta dùng phần mềm gì để khai thác nó, phân tích nó, sử dụng nó để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của chúng ta. Thì qua hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính thì tôi rất mong là các thầy, các sư cô và các học viên nên đầu tư các đề tài về xã hội học Phật giáo. Đây là mảng đề tài mà Việt Nam chúng ta đi rất ít, và Phật giáo Việt Nam lại càng ít hơn nữa, vì các nghiên cứu này nó mất rất nhiều thời giờ, phải đi hiện trường, phải tương tác, phải phân tích, rồi phải đưa ra các cái tính phổ quát quá, để theo đó chúng ta kiến nghị thay đổi về chính sách đối với chính phủ, phi chính phủ, dân sự, xã hội hay là các tổ chức tôn giáo, và cụ thể đó là đạo Phật. Cho nên tôi tin rằng là nếu các học viên của Học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn đi về nhóm phương pháp này, cho các đề tài thích hợp với phương pháp này, thì chúng ta sẽ mở ra những cải cách rất lớn về chính sách, bởi vì nó là những bằng chứng rất thiết thực và thuyết phục cao. Xin kết thúc an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.